Nếu giờ mình muốn tốt nữa thì người ta bảo sư tốt, vì ông muốn tốt nữa nhiều người đói lắm, người ta ngồi ngoài kia kìa, ngồi dưới metro nữa, đi cho phát phát cho người ta ít, nên dư mình dư được gì cho người ta đấy, nó tốt vậy là đúng rồi. Còn những cái gì mình làm nó dư hết á. Rồi có nhiều người tôi là thế này, tôi nọ, tu này, tôi là bậc thánh kia. Thánh gì ấy? Thánh rồi có ăn không? Thánh rồi cũng phải ăn, mà ăn đó là do ai làm? Mình làm hả? Mình làm. Rồi mình ngồi mình nói, rồi những người mà người ta cúng cho mình ấy, là những người ta cúng vì mê tín. Người ta cũng muốn sống được sung sướng, ta muốn làm giàu, rồi người ta cảm thấy lo âu, rồi người ta cứ cầu thần cầu thánh này nọ, rồi mình xưng thánh thì người ta tưởng mình thần thánh thật phù hộ. Nhưng mà nhìn kỹ lại á, nếu mà không có giác ngộ ông đó, nhìn kỹ lại mình cũng chỉ để ăn sung mặt sướng thôi, chứ để làm gì nữa. Tại vì chính mình cũng vô minh, chính mình cũng không biết giác ngộ là gì, chính mình cũng biết là tu để làm gì hết á. Thế cho nên trong đạo Phật kêu cái đó là tà kiến, cái tà ma ngoại đạo. Và Đức Phật nói là những cái tà ma mà nó nhập vô những cái người nó làm thần làm thánh này, nó rốt cuộc ra cũng chỉ là tham sân si, mà nó lợi dụng cái tâm mà vô minh của người ta, nó mù mờ người ta đó. Người ta không biết rõ, người ta không phân định được đấy. Nó lợi dụng cái đó, rồi nó mượn cái thân xác của mình, rồi nó hưởng danh, hưởng lợi, hưởng gì á. Hễ khi nào mà nó hưởng mà cái thân xác của mình không đủ sức để nó trụ nữa thì nó bỏ. Thành ra những cái mà gọi là mê tín, cái tà đạo á, họ hay dùng những cái mà hiển linh này nọ lắm, tại vì họ không có biết trí huệ là gì hết á. Thành ra thí dụ như họ hay dùng cái phương diện chữa bệnh. Thí dụ như lấy nước lã thôi rồi thổi phù cái cho người ta uống khỏi bệnh, gọi là cứu sinh, độ thế. Nhưng mà thực ra đối với đạo Phật nó là toàn mấy cái tà ma ở đâu nó nhập vô không à. Xong rồi nó làm vài cái như vậy, rồi người ta mê mờ đó, rồi nó cung phụng, người ta tôn thờ, người ta cúng dường, rồi nó hưởng. Nó hưởng, khi nào mà nó hưởng đã rồi thì nó bỏ cái thân đó. Thì thân đó là Đức Phật nói đọa địa ngục, chính mình bị đọa địa ngục. Bởi vì mình mang cái tâm tà cho nên những cái tà lực nó nhập vô. Nhập vô nó hoành hành như vậy. Thì những người đó họ tu mà lúc của họ không biết rõ nó là cái gì hết á. Thành ra chính vì vậy nó dễ thành tà lắm. Thành ra mình phải hiểu là nếu mà mình không giác ngộ thì mình không theo Phật chi hết á. Bởi vì mình có giác ngộ cho nên bây giờ mình đi lầm, nên mình mới theo Phật để mình trở lại cái sự giác ngộ. Thì cái tu nó có ý nghĩa là như vậy. Thành ra chính thế nên mình phải biết về cái tự tính của mình trước. Rồi biết từ cái tự tính của mình rồi, mình mới biết rõ cái hoàn cảnh hiện tại của mình đó, nó là lạc lõng. Mình có nhà, có cửa rồi mình đi lạc rồi. Mình phải biết rằng tôi có nhà. Tôi có nhà tôi rất là ấm êm. Và bây giờ sao tôi thấy lạnh, sao tôi thấy tối mò, nhà tôi sáng, đèn sáng rồi. Tôi biết là tôi đi lạc. Biết như vậy rồi thì tôi đi trở về, tìm đường trở về. Chứ tự nhiên giờ mình cũng không biết là mình là gì hết, mình cũng biết mình có nhà, có cửa, mình cũng biết gì hết. Nhưng mà tự nhiên mình bảo đi, mình đi trở về, mà mình không biết là mình có nhà. Khi mà ai nói là anh có nhà, mình không tin. Mà mình đòi đi trở về là sao? Cũng như mình đòi tu, mà giờ Phật nói chính mình là rác, mình không tin. Thì tự nhiên sao mình đòi tu là tu cái gì vậy? Chứng tỏ là mình tu tà. Tức là mình muốn một cái gì khác, muốn cái gì không thật. Cớ gì tu? Bởi vì đời sống này một con người bình thường có ăn có mặc là đủ rồi, được đi chơi này nọ là xong rồi. Mà bây giờ mình muốn tu, mà hỏi nếu anh muốn tu tức là phải chứng tỏ là anh muốn tìm một cái gì mà cái đó là cái sự thật, và sự thật đó mình phải có. Mà giờ mình không tin cái đó mà mình muốn tu là làm sao? Tức là mình mê mờ một cái gì, mình muốn một cái gì rồi. Hoặc mà mình thấy mình hiểu lầm cái nghĩa tu rồi. Mình nghĩ tu là làm thần, làm thánh để người ta quỵ lụy, người ta tôn sùng, người ta phục mình. Thành ra mình bị sai ở chỗ đó. Thì cũng như là, thí dụ như hồi xưa mà ở chùa Quan Âm, thầy Thông Bầu á, thì thầy Huệ thấy ở đó có mấy chú điệu ấy. Mấy chú điệu phá lắm. Phá dễ sợ, mà lười. Nhưng mà hễ mà đuổi về nhà, phạt cái gì cũng được mà đuổi về nhà thì không, khóc lóc sợ lắm, nhất định ở chùa tu thôi. Nhưng mà hỏi tu làm gì ấy, thì chú nào hỏi bằng đó chú thì một là không biết gì hết, hai là mốt nó giảng giống như là sư phụ đó, giảng ngồi giảng trên ở dưới người ta ngồi nghe này, nó thấy mấy cái đó nó oai. Thực ra cũng biết giảng là gì hết ấy, nhưng mà thấy nó thích ở chỗ đó. Thì thấy ngay là những cái ý muốn nó của mình nó sai. Thì còn nhỏ nó như vậy, chưa có thể nhồi được. Nhưng mà nếu mà lớn lên á, mà nó không thay đổi, không rõ Phật Pháp, không có đổi cái ý hướng đi á, thì nó thành sai. Mà sai đó á, những cái người mà hiểu sai rồi á, mà lười tu á, thì là tốt. Bởi vì nó không thành tà. Nếu mà tu chăm á, thì nó tà. Tức là tu chăm là có cái tham vọng, là muốn đạt được cái tham vọng của mình, muốn mình làm thần, làm thánh. Mà cái thần thánh nó có cái ý nghĩa về danh vọng, về quyền lợi. Thành ra nó thành tà. Thành ra chăm thì lại thành tà. Mà lười á, thì Phật tử chê thật, nhưng mà không có thành tà. Thì nó vậy. Thế mình thấy vấn đề tu đạo Phật nó đặc biệt nó như thế. Thì đây mình mới, phần đầu mình Ngài Vân Thê mới phải ca ngợi, phải nói rõ về tự tánh cho mình biết. Mình đừng có học kinh A-di-đà này như là một cái gì kỳ cục, mà đây là kinh A-di-đà này là tự tính của mình. Đó là kinh A-di-đà là nói rõ về tự tính của mình. Thì mình sẽ nghe về cái phần giáo về sau. Nhưng mà trước tiên mình phải hiểu về tự tính, sau đó mình phải hiểu về cái tự tính nó như thế nào. Thì cái phần ca ngợi ở đây là nhờ cái kinh này mà mình có thể quay trở về cái tự tính đó một cái cách trực tiếp, giản dị và mau lẹ. Thì đó là cái ca ngợi kinh, có nghĩa là như vậy. Phần này là phần ca ngợi riêng. Ca ngợi riêng đây có nghĩa là trong những cái kinh á, trong kinh mà nói về A-di-đà ở trên á, trong những kinh mà nói về đốn viên giáo á, thì kinh A-di-đà này á, nó gọn nhất và nó sáng sủa trên cái vấn đề phương tiện nhất. Bây giờ lại đến những cái kinh nói về A-di-đà, thì cái phương tiện của kinh này á, tức là ca ngợi riêng về kinh này, phương tiện nó là đặc biệt nhất. Thì phần ca ngợi riêng này cũng chia làm 4 phần. Thứ nhất là nói cái lý do mà nói kinh. Thứ hai là nhiếp hết về cái công đức của tịnh độ. Thứ ba là ca ngợi cái pháp môn chỉ danh là hơn hết. Thứ tư nữa là nói rõ là đừng có nghĩ nó hơn hết mà bởi vì có A-di-đà Phật thôi mà thấy là nó gọn quá mà mình coi thường. Mà thứ tư này sẽ nói rõ mình biết rằng là cái chỉ danh đó nó đầy đủ tất cả mọi công đức. Thì đầu tiên hết mình nói là lý do tại sao nói kinh. Cái văn của Ngài Vân Thê nói sao? Nói như vậy. Thế nên Đức Thế Tôn của chúng ta trước nói ra ba thừa, sau hội về nhất thật, đã đồng phần cho của báu, lại còn đặc biệt ban ơn mầu. Thì đó là cái phần văn. Bây giờ giải thích phần văn này. Thì kinh này có đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn như thế, cho nên Phật nói kinh này là vì có cái lý do như sau, như là văn vừa nói. Nghĩa là Đức Phật khi mà nói pháp là tạm thời quyền mà nói, chứ chưa phải là nói đến chỗ cứu cánh. Quyền tức là mình phải phương tiện. Ví dụ cái này nó là A, mình phải nói là A. Mình phải phương tiện nói là như vậy. Mình bao giờ mà mình nói cái này là A, ví dụ cái đồng hồ, mình nói cái đồng hồ lúc giờ mới cứu cánh. Còn mình nói nó là cái gì khác, nói này nó là phương tiện. Thì phương tiện là để chi vậy? Để chỉ ra cứu cánh mà. Thì lý do tại sao phải quyền như vậy là bởi vì chúng sinh không thể nào hiểu ngay được cái chân lý. Thành ra muốn nâng đỡ chúng sinh ra phải quyền, phải phương tiện. Thì tam thừa ở đây á, ở trên câu văn nói nên Đức Thế Tôn trước nói là ba thừa, tam thừa. Tam thừa thì thừa vốn không có ba, nhưng mà quyền phương tiện mà nói là có ba, là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Thì tạm nói vậy thôi, chứ chưa có nói một cách rốt ráo. Tức là khi nói đại thừa, tiểu thừa gì là tạm nói, phương tiện. Còn khi mà nói thật là đối với lại quyền mà nói. Nghĩa là khi Đức Thế Tôn lúc mới thành chính giác nói kinh Hoa Nghiêm, nhưng giáo pháp đó quá khó, quá lớn, không có thích hợp với căn cơ nhỏ, nên Phật tùy căn cơ của chúng sinh mà Ngài nói pháp Tam Thừa. Sau khi nói Tam Thừa rồi, Ngài mới quy hết Tam Thừa, tức là quy tất cả những cái quyền đó về thật mà trao, ban trao cho pháp Đại Thừa. Cho nên đồng phần nói, cho nên trong văn kinh mới nói là tất cả đều cho của báo. Tức là trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa nói là dụ các trẻ con ra, dụ các con ông trưởng giảng dụ ra khỏi cái nhà lửa, rồi rốt cuộc ông ban chung, ông ban cho của báo chung. Nhưng mà trong lúc ông dụ ra, ông phải theo cái ý thích của mỗi đứa con. Có đứa thích xe dê, có đứa thích xe nai, có đứa thích xe trâu. Thành ra ông phải nói là ra đi, đứa nào thích xe trâu mà có xe trâu, đứa nào thích xe dê mà ra đi có xe dê, đứa nào thích xe nai mà ra có xe nai. Nhưng mà khi ra rồi á thì cho một xe thôi, xe đó là xe chân thật, còn cái mà trâu dê nai đó là không phải thật mà hóa thành thôi. Thành ra khi ra rồi cái xe chân thật nó đẹp hơn hết và nó hoàn toàn hơn hết, đó là nhất thừa. Thì trong suốt 49 năm như vậy, Đức Phật nói năm thời giáo là cũng đại khái là như ý nghĩa như thế. Nhưng đến phần này á, Đức Phật đưa ra một môn niệm Phật. Môn này á, không luận kẻ đại căn người tiểu cơ, thế ai niệm Phật liền được vãng sinh. Cũng đợi đến lúc căn cơ thuần thục rồi mới đưa người ta từ quyền về thật. Nhưng cứ miễn mình được vãng sinh là được bậc bất hối. Ví dụ như cái người được tiến cử vào chức vị mà chẳng cần phải do nơi phẩm chất sẵn có các thứ lớp này nọ, thì người đó chắc chắn là làm quan ngay lập tức. Vì ơn trên ban ra một cách phi thường nên gọi là ơn đặc biệt cũng như lạ lùng, tức là ơn này rất vi diệu, đặc biệt. Thì về cái ân của kinh này á, ân mà đưa mình, ân nghĩa mà đưa mình trở về chỗ giác ngộ á, thì ân của kinh này á, về cái ân nó có hai nghĩa. Thì trong những phép niệm Phật đó đều là những cái ân màu hết rồi. Mà trong những phép niệm Phật đó, cái pháp mà chỉ danh niệm Phật đó lại là một cái ân nghĩa cao nhất ở trong các ân nghĩa nữa. Tức là ví như một người mà được vua cho vào một cái chức vụ nào, đó là cái ân của nhà vua. Thì đây á, cái kinh này cho mình, đưa mình trở về tự tánh ngay. Đó là cái ân của kinh ở chỗ đó. Mà cái cách mà đưa về á thì lại còn đặc biệt nữa. Đó là cách niệm Phật chỉ danh. Đó là lý do mà Đức Phật nói kinh. Tức là bây giờ sau khi nói rồi, bây giờ đưa về thật hết. Sau khi Đức Phật giải thích đủ thứ đời là khổ, Đức Phật nói là giải thoát, là an lạc, niết bàn. Rồi Đức Phật nói là thành Phật độ chúng sinh. Rồi Đức Phật nói là tu hành để thành Phật. Rồi Đức Phật nói ba tăng kỷ kiếp này nọ, rồi những giáo pháp bố thí này nọ, Đức Phật nói đủ như vậy. Rồi bây giờ đưa về sự thật. Mình là gì? Mình tu như vậy để mình thành cái gì? Cái mình thành đó nó thực hay là nó giả? Đó, thì bây giờ đưa về sự thực thì là kinh này. Lý do là sau khi Đức Phật nói hết cái kia là Đức Phật nói sự thực, cho mình nhập vào sự thực. Thì phần biệt tán thứ hai là phần bàn hết về công đức của tịnh độ. Văn của Ngài Vân Thê nói: Đức Thế Tôn chỉ ra 48 lời nguyện và mở ra dạy 16 pháp quán. Nguyện nào cũng quy về pháp phổ độ, quán nào cũng chú trọng về lý diệu tâm. 48 lời nguyện là kinh vô lượng thọ kinh, 16 pháp quán là kinh quán vô lượng thọ. Thì ở đây ca ngợi này, nguyện nào cũng quy về pháp phổ độ chúng sinh và quán nào cũng chú trọng về lý diệu tâm. Thì văn trên khen pháp môn tịnh độ là thù thắng. Thì đến cái phần văn ở đây là đối với pháp môn tịnh độ, trước nêu các kinh, sau đem so sánh với kinh A-di-đà này. Thì kinh này, kinh A-di-đà này còn thù thắng hơn nữa. 48 nguyện và 16 phép quán đã chép đủ trong hai kinh, là ý nói từ nguyện đầu đến nguyện sau cùng, nguyện nào cũng đều tiếp dẫn chúng sinh đồng sinh về tịnh độ. Và 16 quán thì quán đầu cho đến quán cuối cùng, quán nào cũng đều quán không, quán giả và quán trung đạo, để rõ tột cái lý nhất tâm. Cái này là thuộc về Thiên Thai Tông, không giả chung, nhất tâm tam quán. Mình muốn rõ về con người mình, sự thật của mình thì mình phải rõ về tâm. Và tâm nó gồm có ba phương diện. Mình rõ tức là quán. Mình muốn thấy rõ, hiểu rõ gì tức là mình phải xem xét đó, cho nên dùng chữ quán. Nhưng mà quán nó thì nó có ba phương diện vậy. Thứ nhất nó là không. Thứ hai á, không này không phải là đoạn diệt, mà không chính là có. Thì cái có đó không phải là có thật, cho nên là giả. Cho nên đầu tiên mình quán không, thứ hai mình quán giả. Nên là quán có là quán giả. Rồi thứ ba, nó không phải là không đoạn diệt, mà nó cũng phải là cái có là có thật. Nó vừa không vừa giả, nó là trung đạo. Tâm của mình vốn nó như vậy. Đó, thành ra mới kêu là không, giả và trung. Và đó là cái lý nhất tâm nó đến mức tột cùng. Chứ thí dụ như bữa trước tôi nói thí dụ về cái mặt nước trong chẳng hạn, hay là một cái mặt gương trong. Khi mình nói cái trong, trong là gì? Mặt nước nó trong, nó hiện tất cả trăng sao ở dưới đó. Thì cái trong này mình phải quán nó. Có thể nói quán nó có ba cái. Cái thứ nhất là nó trong, có nghĩa là nó không có một cái hình ảnh gì hết. Mình cứ nói dùng cái chữ trong suốt đó. Nhưng mà nếu mà mình chấp vào cái không có đó thì mình sẽ sai. Cái không đó để nó gợi lên, nó hiện lên các hình ảnh. Thành ra cái mặt thứ hai, cái quán thứ hai á, cái trong đó có nghĩa là hiện lên hình ảnh. Các hình ảnh nó không có thật, thành ra hiện lên các hình ảnh là giả thôi. Cái quán thứ hai là quán các hình ảnh là giả, thì nó mới đúng cái nghĩa trong. Cái quán thứ ba đó là cái hình ảnh vẫn có đó nhưng mà không thật. Mà trong cái trong nó không có cái gì thật hết, nhưng nó có tất cả các hình ảnh. Tức là nó không phải không, không phải có. Cái trong đó có nghĩa là chung, không phải có, không phải không. Thì như vậy mới đúng cái ý nghĩa, đúng cái lý của cái trong. Thì cái tự tính của mình cũng như vậy. Nó mang cái thân này, nó là cái tôi này, nó thấy cái thân là tôi. Nó thấy những cái tâm phan duyên của nó, tức là những cái tâm suy nghĩ theo đời sống là tôi. Nhưng những cái đó thực ra không phải tôi, những cái đó hoàn toàn giả hết á. Vốn nó rất là trong sáng. Nhưng mà nó trong sáng như vậy không phải là nó không có gì hết. Nhưng chính nó có thân này và nó có những cái tâm đó. Nhưng khi nó có như vậy thì cái thân này với cái tâm này của mình nó chỉ là giả thôi. Và giữa cái giả với cái không á, hai cái đó, nó phối hợp với nhau, nó thành cái trung đạo. Là tâm của mình không phải là không, không phải là có. Như vậy á, là cái lý của nhất tâm như vậy. Do cái nhất tâm này mà phát sinh ra đại nguyện, rồi nương đại nguyện mà thành ngôi chính giác, dùng bản nguyện ấy trở lại độ chúng sinh để đồng chứng về lý nhất tâm. Thì ở đây Ngài Vân Thê nói rằng cả 16 cái cách quán về cực lạc á, là đều là quán theo lối không giả và chung hết. Đây là Ngài nói hoàn toàn theo cái chân lý. Ngài nói theo cái lý, ở đây ca ngợi cái lý nó vậy. Thì từ mình nhận ra cái nhất tâm đó rồi, một người mà nhận ra được cái lý nhất tâm hay là tin vào cái lý nhất tâm đó, thì tự nhiên giờ nếu sự thật của mình là như vậy thì tự nhiên cái ý muốn của mình á, nó trở thành cái nguyện của Đại Thừa. Thì tự nhiên mình làm gì mình cũng thể nói là cái này là thật hết. Thành ra mình đi tu mình cũng thể nói thật mà nó không. Và tại sao mình tu? Bởi vì bản thể của tôi nó là thanh tịnh, thành ra không để nó ô nhiễm. Thành ra tu mà không tu, không tu mà tu, nó thành như vậy. Tất cả nó sẽ từ từ nó thành. Và từ từ nó thành cái lý như vậy. Cái lý đó rốt cuộc á, thì cái tu mình á, cái kết quả là gì? Kết quả nó phải là Phật. Bởi vì Phật á, không thấy mình thành Phật. Cái giác ngộ á, nó không thấy như vậy. Giác ngộ đó là cái trí huệ nó đúng với lại cái lý của tâm. Nó hòa nhập là một với cái lý này của tâm. Cái lý mà đúng nhất của tâm thì kêu là giác ngộ, kêu là Phật. Thế cho nên từ cái chỗ mình hiểu được cái lý của tâm á, thì tự nhiên cái ý muốn mình nó sẽ là Phật. Ý muốn thành Phật thì tự nhiên nó là đại nguyện. Và lúc bây giờ á, không thể bỏ chúng sinh được, tức là không bỏ cái giả được, để chỉ chấp nhận không có gì hết là thật, như là Niết Bàn của Tiểu Thừa chẳng hạn như vậy. Thành ra nó thành cái đại nguyện về từ bi nữa. rồi mới thành ngôi chính giác, rồi mới dùng cái bản nguyện ấy trở lại độ chúng sinh để đồng chứng lý nhất tâm. Thì kỳ trước tôi có nói cái vấn đề lý nhất tâm này nó bao gồm cả cái vấn đề độ sinh. Nếu mà mình mà bỏ cái vấn đề chúng sinh đi á, thì cái sự giác ngộ về chân lý của mình nó thiếu sót lắm. Thì đối pháp môn tịnh độ so sánh cả hai kinh Đại Bồn và Quán Kinh thì ý gồm như vậy. Đó là công đức của tịnh độ. Lấy hai kinh đó ra để bàn về công đức của tịnh độ. Thì công đức của kinh quán vô lượng thọ là trí huệ. Công đức của kinh vô lượng thọ đó là từ bi. 48 lời nguyện đó đều là độ chúng sinh. Bây giờ đến phần thứ ba của phần biệt tán riêng này là chỉ danh á, là quan trọng nhất. Mình thấy có rất nhiều cách để vãng sinh về cực lạc, nhưng mà cái cách nào là cái cách hơn hết? Thì phần trước nói hai kinh kia là đã bao gồm tịnh độ, là bao gồm cả trí huệ và từ bi, và quy về một tâm, tức là tự tính của mình. Phần này ca ngợi cái phần chỉ danh. Văn nói như sau: lại dùng nguyện môn rộng lớn, quý nhất là ở tại cái chỗ biết trước. Đối với pháp quán sâu màu, chi bằng giữ lấy cái chỗ tóm gọn. Bây giờ giải thích biết trước là gì. Dùng nguyện môn rộng lớn thì quý nhất là ở chỗ biết trước. Bây giờ nói về các cái môn mà rộng lớn, cái nguyện, những cái nguyện rộng lớn ấy, thì cái quý nhất là chỗ gì? Là chỗ biết trước. Biết trước là gì? Biết trước là chuyên cầu về nước cực lạc kia, kêu là biết trước. Còn đối với cái trong phương diện mà tu các cái pháp quán sâu màu ấy, thì cái mà hay nhất đó là cái tóm gọn. Giữ cái chỗ tóm gọn đó là duy cần sự chỉ danh mà thôi. Vì hễ niệm danh hiệu Phật thì đã gồm đủ các đức tốt. Còn chuyên chỉ danh cũng tóm thâu được muôn hạnh màu. Thế giờ có hai cái trên phương diện của tịnh độ, nguyện. Thì kinh Vô Lượng Thọ nói ra 48 cái nguyện rất là rộng lớn. Thì trên phương diện nguyện này, quý nhất là chỗ mình biết trước. Ở đây nói vậy. Thì biết trước là mình cầu sinh về nước kia. Trên kinh Quán Vô Lượng Thọ nói ra 16 pháp quán. Thì trong những cái pháp quán á, thì Ngài Vân Thê nói là cái hay nhất á, là cái quán nào nó gọn nhất. Thì chỉ có niệm danh hiệu Phật. Thành ra kinh này nó có thể nói hơn hai kinh kia nữa. Ở đây chú giải. Thì ở nơi văn trước mà so sánh với kinh Đại Bổn Quán Kinh mà luận thì biết pháp chỉ danh rất là tóm gọn. Nói rộng lớn là 48 lời nguyện bao trùm cả những kẻ vô minh, những người hiểu biết, gồm hết các bậc thánh hạng phàm, rộng lớn thanh thang, xa mênh mông không bờ bến. Pháp môn man mác như thế muốn vào thì phải có cái chỗ dò lần. Nên quý nhất ở chỗ biết trước. Bây giờ pháp môn mà độ chúng sinh như vậy, mình muốn vào đó, tức là mình muốn vào trong cái pháp môn như vậy, thì mình phải biết cái chỗ nào để vào đây. Thì biết trước ở đây là một cái lối nói của người Tàu. Tức là mình làm cái gì thì mình phải hiểu trước, hiểu cái đó. Chứ không phải là mình bảo là tôi biết rồi tôi mới làm. Nhưng mà trái lại á, mình biết đây tức là mình phải thực sự mình hiểu nó, mình thấy nó. Nhưng mà đây á, mình chưa biết là gì, nhưng mà mình nhận nó trước. Ví dụ tôi nói thí dụ như vậy, mình bảo là thì giờ mình ai rủ mình đi Mỹ mà Mỹ có không? Tôi phải biết chắc là Mỹ nó có, tôi phải biết Mỹ nó có tôi mới đi. Thì đó là một cách. Còn cách thứ hai mà chưa, tôi phải đi tôi mới biết. Tức là tôi phải đến tận nơi tôi mới biết. Nhưng mà bây giờ cái biết trước ở đây nó có nghĩa là tôi biết rằng đó, cái chỗ nó ở như vậy, nó ở như thế, đi bằng cách nào nó đến đó được. Và khi tôi đến đó rồi á, thì lúc bây giờ tôi mới chứng, tức là tôi mới biết thực sự, tức là biết bằng hiện lượng. Thì cái biết trước ở đây á, tức là như vậy, tức là không phải mình biết tận mắt mình đâu, nhưng mà mình phải biết rằng là mình tu pháp môn này để đi đến đâu, cái đó nó là cái gì, Tại sao phải đến đó? Đó là sự biết trước. Thì biết trước ở đây là trên phương diện mà tu cái nguyện đó, thì cái ý nghĩa biết trước là mình biết cái nước kia, tức là nước cực lạc, và mình cầu sinh về đó. Và khi về đó rồi á, thì tất cả những cái hạnh nguyện đó, tất cả những cái nguyện, 48 cái nguyện đó là mình nắm hết. Bởi vì 48 cái nguyện đó nó làm thành cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới nó là cái thể hiện ra của 48 cái nguyện đó. Thành ra nếu mà mình mà về cái nước đó thì là mình nắm hết các cái nguyện đó, tức là mình vào trong nguyện. Thành ra Ngài mới nói là pháp môn nó man mác như thế, muốn vào thì phải có cái chỗ nào chứ. Nên quý nhất ở cái chỗ biết trước là mình phải vào chỗ nào. Thành ra ở đây mình chỉ cần, mình cần phải học theo 48 nguyện đó, nhưng mà mình cần vãng sinh thôi. Thì kinh A-di-đà này không có dạy mình nguyện, dạy mình vãng sinh. Thành ra cái ý của nó, cái lý của nó là tóm hết 48 cái nguyện kia. Còn nói sâu màu, tức là quán cái môn chia ra 16 pháp. Tu không phải là một, 16 cách như vậy nữa. Và lại cái diệu quán rất tinh vi, kẻ sơ tâm khó mà xét thấu được. Nếu cẩn thận thì được cái lý màu. Thì nếu muốn được cái lý màu, chúng ta phải giữ lấy cái chỗ mà quan trọng nhất. Thì giữ lấy cái chỗ đó chính là danh hiệu Phật. Thì ở đây có giải thích, Ngài có giải thích hai phần. Thế nào là biết trước này? Do biết sinh về nước kia, gần gũi phụng sự Đức Như Lai, đại nguyện như thế, thì mình mong được như vậy, miễn được thấy Phật Di Đà thì chắc chắn là được tỏ ngộ. Thế nên nói sự cầu nguyện vãng sinh là việc làm cần thiết trước hết. Tại vì ở đây Ngài... Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Hành Trụ. Hòa Thượng Thích Hành Trụ dịch chữ này là biết trước, thì tôi cũng đọc theo vậy thôi. Nhưng mà theo sự giải thích thì sự biết trước ở đây, tức là mình biết là mình sinh về nước kia thì mình sẽ được cái gì? Biết trước như vậy, biết được phụng sự Đức A-di-đà, có cái đại nguyện như vậy. Mà thấy Phật A-di-đà thì sẽ được giác ngộ. Cho nên cái vấn đề mà cầu nguyện vãng sinh là cái việc cần kiếp trước hết. Bây giờ mình bảo bây giờ tôi phải nguyện. Bây giờ nếu mình nói theo nhân quả, mình bảo chứ Phật A-di-đà nguyện 48 nguyện thành ra mới được thành Phật. Thành ra bây giờ tôi cũng phải thực hành 48 nguyện đó. Điều đó đúng, không có gì sai hết á. Nhưng mà nhân duyên nó phức tạp lắm. Ví dụ mình bảo chứ muốn thành tài phải đi học. Đúng, học là nhân, thành tài là quả. Nhưng bây giờ bắt đầu đến khi mà mình muốn đi học thì nó phải lại phải có nhân của nó. Phải có cái gì mới đi học được? Ví dụ mình phải có tiền mới đi học được. Tiền là nhân, đi học là quả. Nhưng mà phải có cái gì mới có tiền được chứ? Thì tiền lúc giờ nó lại là quả, mình lại phải tìm nhân của nó. Thành ra nói nhân duyên là nó bất tận. Nhân duyên nó không cùng như vậy. Thế cho nên khi mà mình chỉ có nghe qua một cái mình bảo thế vậy thì mình cứ thực hành 48 lời nguyện.